Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 27 tháng 4 năm 2015 gồm có: Suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Chúa là mộng tử đi bên con chẳng sợ chi. Chúa là mục tử đi bên con chẳng thiếu gì.
Trên đồng cỏ xanh, người cho con nằm nghỉ thảnh thơi. Nơi suối trong lành, người phục hồi sức sống cho con.
Chúa là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành liều mạng sống cho chiên. Chúa là cửa chính chuồng chiên, chiên ngoan ra vào sẽ gặp có xanh.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 10, từ câu 1 đến câu 10. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Thật, ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên, kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho. Và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu người muốn nói gì. Bấy giờ, Chúa Giêsu nói thêm: Thật, ta bảo thật các ngươi, ta là cửa chuồng chiên, tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi. Người ấy sẽ ra, vào, và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến, thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá hủy. Còn ta đến để cho chúng được sống và sống dồi dào. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu ví mình là mục tử chăn chiên, là chủ chiên và là cửa chuồng chiên. Qua đó, Ngài không những là người chăm sóc, dẫn dắt đoàn chiên, mà Ngài còn là đấng bảo vệ đoàn chiên khỏi sói dữ. Cuộc sống của người môn đệ, của người Kitô hữu trên trần gian, không phải là cuộc sống dễ dãi thoải mái, nhưng là cuộc sống đầy khó khăn. Chúa Giêsu đã so sánh cuộc sống đó như là cuộc sống của những con chiên hiền lành sống giữa bầy sói. Thật vậy, chúng ta đang sống trong một thế giới có quá nhiều cạm bẫy, không chỉ cạm bẫy cho mình, mà còn cho những người thân của mình, cho con cái của mình. Chúng ta khó lòng mà có thể bảo vệ chúng hết được. Càng thương con cái bao nhiêu, thì càng sợ con cái mình sa ngã bấy nhiêu. Một câu chuyện có thật đã xảy ra vào đầu thế kỷ thứ 20 ở London như sau. Một gia đình công nhân vừa nghèo khó lại vừa đông con, có cả thảy 13 đứa con. vì con đông nên ông bố phải đi làm suốt ngày ở xí nghiệp để kiếm tiền. Ngày làm không đủ, tranh thủ làm thêm ban đêm, vất vả trăm chiều. Còn người mẹ ở nhà làm thêm nghề phụ và lo việc nội trợ, chăm sóc cho 13 đứa con. Dù đầu tắt mặt tối, bận biểu suốt ngày suốt đêm, nhưng bà mẹ này tên là Vaughan vẫn vui vẻ thay mặt chồng dạy dỗ con cái học giáo lý, dạy chúng có tinh thần đạo đức, khuyên chúng chịu khó học tập, lao động. Và đặc biệt là trưa nào, sau khi rửa chén bát xong, thì bà cũng đến nhà thờ, chầu Chúa một giờ. Láng giềng ai cũng lấy làm lạ và hỏi bà. Một bầy con 13 đứa, bận rộn từ sáng đến tối, mà sao trưa nào chị cũng đi chầu thánh thể vậy? Bà tươi cười bảo, thấy một bầy con lúc nhúc, ăn bữa sáng, chạy gạo bữa tối, thì tôi lo lắm. Hơn nữa, khi chúng đến trường học, có rất nhiều bạn bè xấu rủ rê, đi chơi lêu lỏng, gặp nhiều nguy hiểm, thì tôi càng thao thức và lo lắng hơn. Chính vì thế, mỗi ngày, dù bận việc đến đâu, thì tôi cũng bỏ ra một giờ để chầu Chúa. Sốt sắng xin người, ban ơn cho vợ chồng tôi, có lương thực đủ dùng, nuôi nấng các cháu hàng ngày, và xin người thương bảo vệ chúng nó. Nhờ sự kiên trì của bà, Chúa đã nhận lời và ân thưởng cho lòng tin của bà. 13 người con vẫn lớn khôn khỏe mạnh, học hành đàng hoàng. Trong 13 người con thì có một người làm hồng y, tổng giám mục giáo phận London. Một người khác làm giám mục. Hai người nữa làm linh mục. Hai người nữa làm tu sĩ dòng nam. Hai người nữa làm tu sĩ dòng nữ. Có cả thảy 8 người dâng mình cho Chúa. 5 người còn lại ở thế gian, lập gia đình, phụng dưỡng cha mẹ, sống cuộc đời đạo đức, thánh thiện. Quả thật, kính thưa quý vị, các bạn thân mến, qua câu chuyện có thật kể trên, chúng ta nhận thấy rằng, sức người thì có hạn, nhưng sức Chúa là vô hạn. Chúa là mục tử hằng chăm sóc, lo lắng bảo vệ cho mỗi người chúng ta và cho gia đình chúng ta nữa. Lạy Chúa, xin Chúa cho mỗi người chúng con biết siêng năng đến với Chúa và tin tưởng cậy trong nơi Chúa, vì Chúa là chủ chiên nhân lành và quyền năng của mỗi người chúng con.
Là mục tử đi bên con chẳng sợ chi. Chúa là mục tử đi bên con chẳng thiếu gì.
Trên đồng cỏ xanh, người cho con nằm nghỉ thánh thôi. Nơi suối trong lành, người phục hồi sức sống cho con. Chúa là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành liều mạng sống cho chiên. Chúa là cửa chính chuông chiên, chiên ngoan ra vào sẽ gặp có xanh lì.
Chúa dìu con bước qua bao nhiêu đoạn đường hiểm nguy, gặp thung lũng con vẫn đi, có người lo gì?
Chúa bảo vệ con vì uy danh của người cao sang. Cây roi chai gậy thật là điều an ủi cho con.
Chúa là mục tử nhân lành,
thiên quan ra vào sẽ gặp có xanh lì.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua do Duy An và Mai Hương trình bày.
Tin Roma. Thái Lan và Armenia là hai nước sùng đạo nhất trên thế giới. Viện Gallup hợp tác với tổ hợp thăm dò dư luận Win đã phỏng vấn 64.000 người trên thế giới về quan điểm tôn giáo và việc thực hành niềm tin tôn giáo của họ. Kết luận được đưa ra cho thấy Thái Lan, nơi Phật giáo chiếm đa số, và Armenia, nơi Kitô giáo chiếm đa số, là hai quốc gia sùng đạo nhất. 93,6% trong tổng số 67,8 triệu dân Thái theo Phật giáo. Trong khi đó, trong 3 triệu người Armenia, 98% là tín hữu Kitô, đông nhất là các tín hữu thuộc giáo hội Armenia Tông truyền với 92,6%. Hơn 90% số người được khảo sát tại Thái Lan, Armenia, Bangladesh, Georgia, Morocco, Fiji và Nam Phi mô tả mình là người có niềm tin tôn giáo và có thực hành đạo thường xuyên hay không thường xuyên, nhưng niềm tin tôn giáo có những ảnh hưởng nhất định trong phán đoán và trong việc lựa chọn các quyết định cá nhân trong cuộc sống. Con số này là 70% ở Nga, 56% ở Mỹ và 30% ở Vương quốc Anh. Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Cộng hòa Tiệp và Tây Ban Nha là những nước có tỷ lệ cao nhất những người xưng mình là vô thần.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, những ai không đối thoại thì không vâng phục Thiên Chúa. Trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta hôm 16 tháng 4 vừa qua, nhân dịp sinh nhật thứ 88 của vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Benedicto thứ 16, Đức Thánh Cha Francisco khởi đầu rằng, tôi muốn nhắc nhớ rằng, hôm nay là ngày sinh nhật của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Tôi dâng lễ cầu cho Ngài, và tôi mời anh chị em cùng cầu nguyện với tôi, xin Chúa nâng đỡ và ban cho Ngài nhiều niềm vui và hạnh phúc. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhận định rằng, những ai không biết đến đối thoại thì không vâng lời Thiên Chúa. Họ muốn bịt miệng những ai rao giảng sự mới mẻ của Thiên Chúa. Vâng lời Thiên Chúa có nghĩa là có can đảm để thay đổi cuộc sống mình. Đức Thánh Cha nói, phụng vụ của ngày hôm nay nói với chúng ta về sự vâng phục. Tuân phục nghĩa là có can đảm để thay đổi đường đời một khi Chúa đòi hỏi điều này nơi chúng ta. Ai tuân phục thì có sự sống đời đời, trong khi ai bất tuân thì cơn thịnh nộ của Thiên Chúa vẫn đeo theo người đó. Vì vậy, trong bài đọc thứ nhất từ sách Công vụ Tông đồ, các tư tế và các nhà lãnh đạo ra lệnh cho các môn đệ của Chúa Giêsu phải ngừng rao giảng tin mừng cho mọi người. Họ đâm ra tức giận, họ đầy ghen tuông, bởi vì những phép lạ không ngừng diễn ra nơi đâu có sự hiện diện của các môn đệ, vì đông đảo dân chúng đi theo các ngài, và số lượng các tín hữu ngày càng lớn dần. Họ đưa các môn đệ vào tù, nhưng trong đêm, thiên sứ của Chúa giải phóng các ngài, và các ngài trở về tiếp tục rao giảng tin mừng. Khi bị bắt và bị thẩm vấn một lần nữa, Phêrô đáp lại trước các mối đe dọa của các thượng tế rằng, chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là con người. Các thượng tế không hiểu. Nhưng họ là các thầy giảng, họ đang nghiên cứu lịch sử của dân, họ đang nghiên cứu những lời tiên tri, họ đang nghiên cứu lề luật, họ thấu hiểu thần học của dân Israel, mặc khải của Thiên Chúa. Họ biết tất cả mọi thứ, họ đều là thầy giảng, nhưng họ không có khả năng nhận thức được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là sự chai cứng của họ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, lịch sử của sự bướng bỉnh này là một cuộc hành trình co cụm trên chính mình, không đối thoại, thiếu đối thoại. Họ không biết đối thoại, họ không đối thoại với Thiên Chúa, vì họ không biết cầu nguyện và lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa, và họ không biết đối thoại với người khác. Họ chỉ tìm cách diễn dịch lề luật chính xác hơn, nhưng lại đóng cửa trước các dấu chỉ của Thiên Chúa trong lịch sử. Họ đã đóng cửa trước người dân của họ. Họ đã đóng cửa, đóng mọi cửa. Và sự thiếu đối thoại, sự đóng cửa này của con tim, dẫn họ đi xa đến mức bất tuân Thiên Chúa. Đây là thảm kịch của những thầy giảng trong dân Israel, của những nhà thần học, của dân Thiên Chúa. Họ không biết lắng nghe, họ không biết đối thoại. Và dấu chỉ cho thấy một người không biết đối thoại, không mở cửa cho tiếng nói của Thiên Chúa, và cho những dấu chỉ của Chúa thực hiện nơi dân người, là sự giận dữ và mong muốn làm câm nín những người rao giảng. Trong trường hợp này, là sự mới mẻ của Thiên Chúa, là Chúa Giêsu đã phục sinh. Họ đi đến mức đó mà chẳng có lý do nào cả. Đó là một cuộc hành trình đáng buồn. Họ cũng chính là những người đã trả tiền cho đến canh mộ để phao lên rằng các môn đệ Chúa đã đánh cắp thi thể Ngài. Họ đã làm tất cả mọi thứ họ có thể làm để đừng mở lòng mình ra với tiếng nói của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các thầy giảng, các nhà thông luật, và cho những ai dạy dỗ dân Chúa, để họ sẽ không tự đóng cửa lòng mình, nhưng sẽ đối thoại, và như vậy tránh được cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, là điều sẽ còn đeo theo họ nếu họ không thay đổi thái độ của mình.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, chậm bất bình để tìm ra cách thế làm đẹp lòng Chúa. Chậm bất bình để có thời gian khám phá chính bản thân mình và tìm ra những tình cảm và thái độ làm đẹp lòng Thiên Chúa, hướng đến yêu thương và đối thoại. Đó là lời khuyên của Đức Thánh Cha Francisco đưa ra trong thánh lễ sáng 17 tháng 4 vừa qua tại nhà nguyện Santa Marta. Đức Thánh Cha nói, chúng ta có thể phản ứng trước tình huống khó khăn theo những phương thế làm đẹp lòng Thiên Chúa hay không? Và Ngài khẳng định là có, và tất cả là vấn đề thời gian. Thời gian để cho mình bị tràn ngập bởi những tâm tình của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha đã giải thích điều này khi phân tích các tình tiết trong các bài đọc từ sách Công vụ Tông Đồ. Các tông đồ đã bị gọi ra trước hội đồng công tọa Do Thái, bị cáo buộc và vu khống nhiều điều, vì các ngài đã rao giảng tin mừng, trình bày những điều mới mẻ về Thiên Chúa mà các thầy thông luật không muốn nghe. Tuy nhiên, một trong những người Pha-ri-sêu là ông Gamaliel đã có một thái độ cởi mở hơn. Ông đưa ra đề nghị là các tông đồ nên được phép tiếp tục rao giảng. Ông lý luận rằng, nếu các giáo huấn của các tông đồ có nguồn gốc từ loài người, chúng sẽ tự hủy diệt. Điều đó sẽ không xảy ra nếu các giáo huấn ấy đến từ Thiên Chúa. Và hội đồng công tọa chấp nhận đề nghị này. Đức Giáo Hoàng nhận xét rằng, điều đó có nghĩa là họ đã chọn để có thời gian. Họ không phản ứng theo những tình cảm hận thù bản năng. Và điều này là phương dược đúng đắn cho mỗi con người. Hãy dành thời gian cho thời gian. Điều này rất hữu ích cho chúng ta mỗi khi chúng ta có những suy nghĩ xấu xa về người khác, những tình cảm ác độc, khi chúng ta có cảm giác đố kỵ, hận thù. Chậm bất bình, chậm hành động sẽ giúp không cho những tình cảm và ý nghĩ xấu xa phát triển và ngăn chặn chúng. Thời gian đặt mọi thứ trong sự hòa hợp và làm cho chúng ta thấy mọi điều trong ánh sáng đúng đắn. Nhưng nếu anh chị em phản ứng ngay trong một lúc nóng giận, chắc chắn anh chị em sẽ không chính đáng. Anh chị em sẽ không công bằng. Và anh chị em sẽ làm tổn thương chính mình. Cần phải dành ra thời gian trong khoảnh khắc của cơn cám dỗ. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi chúng ta nuôi giận trong lòng, điều không thể tránh khỏi là sự bùng phát của giận dữ. Nó sẽ nổ ra dưới hình thức của những lời lăng mạ và cả chiến tranh nữa. Với những suy nghĩ gian ác chống lại những người khác, chúng ta đang chiến đấu chống lại Thiên Chúa, vì Thiên Chúa mong muốn chúng ta yêu người khác, yêu hòa hợp, yêu lòng mến, yêu đối thoại, đồng hành cùng nhau. Và rồi Đức Thánh Cha cũng thừa nhận rằng, nó thậm chí cũng xảy ra với tôi. Khi chúng ta đối diện với một cái gì đó không được hài lòng, cảm giác đầu tiên không phải đến từ Thiên Chúa, luôn luôn đó là một điều xấu xa. Nhưng chúng ta cần phải cho chúng ta thời gian và chúng ta phải tạo ra không gian cho Chúa Thánh Thần để chúng ta có thể cư xử chính đáng và chúng ta có thể đi đến hòa bình. Hãy có những tâm tình như các tông đồ là những người đã bị đánh đòn nhưng rời khỏi hội đồng công tọa với lòng vui mừng vì đã chịu nhục vì danh Chúa Giê-xu. Niềm tự hào được là người nổi bật hơn hết dẫn anh chị em đến ý muốn giết người khác. Nhưng khiêm tốn, thậm chí sỉ nhục, làm anh chị em trở nên giống như Chúa Giê-xu. Và đây là một điều chúng ta ít nghĩ đến. Trong thời điểm này, khi rất nhiều anh chị em của chúng ta đang chịu tử đạo vì danh Chúa Giê-xu, họ đang ở trong trạng thái này, trong thời điểm này, họ có niềm vui của việc bị hạ nhục và thậm chí tử vong vì danh Chúa Giê-xu. Để thoát khỏi niềm tự hào được là người trên hết, chỉ có con đường là mở trái tim ra cho lòng khiêm nhường, một sự khiêm nhường không bao giờ xảy đến mà không đi kèm với một sự sỉ nhục. Đây là một điều chúng ta không tự nhiên hiểu được. Đó là một ân sủng mà chúng ta phải cầu xin. Đó là ân sủng được bắt chước Đức Kitô. Điều này không chỉ là ân sủng đối với các vị tử đạo ngày nay là những người đang đưa ra những chứng tá cho sự bắt chước này. Nhưng còn cho nhiều người nam nữ đang chịu nhục mỗi ngày vì lợi ích của gia đình riêng của họ và những người câm nín không nói được vì tình yêu của họ với Chúa Giê-xu. Niềm vui bị sỉ nhục này là sự thánh thiện của giáo hội, không phải vì sự sỉ nhục là đẹp đẽ, không, nhưng vì sự sỉ nhục đó, anh chị em bắt chước Chúa Giê-xu. Hai thái độ tôi muốn đề cập ở đây là hãy đóng tâm hồn mình lại trước những gì mang đến cho anh chị em hận thù, giận dữ, muốn giết những người khác. Và thứ hai là mở lòng ra với đường lối của Chúa Giê-xu là chấp nhận sự nhục mạ, thậm chí nhục mạ rất nghiêm trọng. Niềm vui nội tâm đó đưa anh chị em trở lại trên con đường đoan chính đã được Chúa Giê-xu vạch ra.
Tin Roma. Tòa Thánh kêu gọi Phật giáo cộng tác chống nạn nô lệ tân thời. Trong sứ điệp chúc mừng các tín hữu Phật giáo nhân ngày lễ Vesak, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn mời gọi tín đồ hai tôn giáo cộng tác để bài trừ nạn nô lệ mới. Đối với tín đồ Phật giáo nguyên thủy, lễ Vesak kính nhớ các biến cố quan trọng trong cuộc đời Đức Phật như đản sinh, thành đạo, viên tịch và nhập Niết Bàn. Năm nay lễ này được cử hành vào ngày mùng 1 tháng 6 tới đây. Tại các nước theo Phật giáo Đại Thừa như Việt Nam, Đại Hàn và Trung Quốc, các biến cố trên đây được mừng vào những ngày khác nhau. Trong sứ điệp công bố hôm 20 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, và vị Tổng Thư ký của Hội đồng là cha Miguel Angel Ayuso Guisot đã nhắc đến sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới đầu năm 2015 này, với chủ đề Không còn là nô lệ, nhưng là anh chị em với nhau. Qua đó Đức Thánh Cha nhận xét rằng, mặc dù nạn nô lệ đã bị chính thức bãi bỏ trên toàn thế giới, nhưng vẫn còn hàng triệu người, gồm trẻ em, người nam, người nữ, thuộc mọi lứa tuổi, bị tước đoạt mất tự do, và buộc lòng phải sống trong những điều kiện giống như nô lệ. Đức Thánh Cha Francisco cũng nêu một số ví dụ thời nay, đó là nhiều người nam nữ và trẻ em lao công, người di dân bị nhiều lạm dụng về thế lý, cảm xúc và tính dục, phải chịu những điều kiện làm việc thật ô nhục. Có nhiều người, trong đó có các trẻ vị thành niên, phải hành nghề mại dâm, làm nô lệ tính dục, nam và nữ. Có những người bị những kẻ khủng bố bắt cóc và buộc chiến đấu, không kể những người bị tra tấn, bị cắt chặt cơ phận hoặc bị giết. Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh đối thoại Liên Tôn nhắc đến giáo huấn của Phật giáo. Trong một phần của Bát Chánh Đạo, Đức Phật đã tuyên bố rằng việc buôn bán các sinh vật, kể cả những người nô lệ và mại dâm, là một trong những nghề mà các Phật tử không được dấn thân vào. Đức Phật cũng dạy, hãy tìm kiếm của cải bằng phương thế ôn hòa, lương thiện và với những phương thế hợp pháp, không cưỡng bách, bạo hành hoặc lường gạt. Và Đức Hồng Y Tô Hôn kết luận rằng, trong tư cách là Phật tử và Kitô hữu, ân cần tôn trọng sự sống con người, chúng ta phải cộng tác với nhau để chấm dứt những tệ nạn trên đây. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta vượt thắng sự dửng dưng và u mê, đảm bảo việc cứu giúp các nạn nhân, giúp họ phục hồi về phương diện tâm lý và huấn luyện, cũng như giúp họ tái hội nhập vào xã hội nhập cư hoặc xã hội nguyên quán. Sau cùng, Đức Hồng Y cầu nguyện, việc mừng lễ Vesak có kèm theo cố gắng mang lại hạnh phúc cho những người kém may mắn hơn chúng ta, và là cơ hội để đào sâu cách thức cộng tác giữa các tín hữu Kitô và Phật tử, để không còn những người nô lệ nữa, nhưng là anh chị em với nhau.
Tin Yemen. Năm linh mục dòng Salesian Don Bosco tình nguyện ở lại Yemen bất chấp hiểm nguy. Agencia Info Salesiana là cơ quan thông tin của dòng Salesian Don Bosco cho biết, mặc dù cuộc nội chiến ngày càng khốc liệt ở Yemen, năm linh mục, tất cả đều là các cha dòng Salesian Don Bosco, đã tình nguyện ở lại để chăm sóc mục vụ cho khoảng 3.000 người công giáo tại 4 thành phố. Hầu hết người công giáo tại Yemen là các công nhân từ Ấn Độ hay Phi Luật Tân. Một cha dòng Salesian đang làm mục vụ tại thành phố Aden cho biết, về tình hình ở đây, cho đến nay tôi vẫn thấy an toàn. Tất nhiên là có những khoảnh khắc rất đáng sợ, như khi hỏa tiễn bay qua ngay trên taxi tôi đang đi, hay là những bước chân chạy rầm rập và những tiếng la hét thất thanh xung quanh nhà thờ nơi chúng tôi đang cử hành thánh lễ, hay tiếng bom nổ cùng tiếng rít của hỏa tiễn rất gần, chỉ trong phạm vi từ 5 đến 10 km là cùng. Cuộc nội chiến ở Yemen đã bùng lên dữ dội từ hôm 22 tháng 3 vừa qua giữa chính quyền của Tổng thống bị lật đổ là Mansour Hadi và lực lượng thánh chiến Hồi giáo Houthi là nhóm đang nắm quyền tại thủ đô Sana. Từ ngày 25 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Hadi đã lánh nạn sang Ả Rập Saudi là nước đang lãnh đạo liên minh các nước Ả Rập trong các cuộc không kích nhằm tái lập chính phủ của Tổng thống Hadi.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa của chén rượu trong bí tích thánh thể. Trong bữa tối tiệc ly, Chúa Giêsu đã dùng bánh và chén rượu để truyền nên mình và máu của Ngài, như lễ tế dâng lên Thiên Chúa để nối tiếp lễ tế thánh giá. Khi dùng bánh trong nghi thức thánh thể, Chúa Giêsu đã muốn cho nghi lễ này một khía cạnh hoàn toàn mới lạ của nó đối với lễ vượt qua của người Do Thái. Còn ý nghĩa của chén rượu thế nào? Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu trong bài nói chuyện này. Khi nhắc đến chén rượu, người ta đều nhận ra tầm mức quan trọng của yếu tố vật chất này trong truyền thống Cựu Ước. Trong cuộc đời Chúa Giêsu, rượu đã cho chúng ta thấy ý nghĩa của việc Ngài đến trong thế gian để gặp gỡ loài người. Ngài đến để chia sẻ số phận của con người và sống những gì họ sống. Ngài cùng ăn uống với họ như là một người khách, như là người bạn được mời và như là chủ của bàn tiệc. Những người thuộc nhóm Pharisêu đã chỉ trích Chúa Giêsu vì họ thấy Chúa ăn uống đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 11 câu 19. Dù vậy, Ngài không hề để ý tới các lời chỉ trích của họ. Đằng khác, hai lần Ngài đã cho bánh quá ra nhiều để nuôi dân chúng đi theo Ngài. Tại thành Cana, Ngài đã làm cho rượu quá ra nhiều để giúp đôi tân hôn đang thiếu rượu. Tất cả những sự việc này trong sứ mệnh của Chúa là những cách thế diễn tả niềm vui của thời cánh chung, và sự có mặt của Ngài trong thế gian đã bắt đầu. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã so sánh rượu bảy cây nho mà Ngài và các tông đồ đang dùng với rượu mới trong nước của Chúa Cha. Còn về chủ đề chén mà Thánh Phaolô và Thánh sử Luca đã gắn liền với nghi thức rượu cũng mang ý nghĩa rất dồi dào trong Kinh Thánh và bổ túc cho chủ đề về rượu. Người ta thấy nói tới chén cay đắng của cơn thịnh nộ Thiên Chúa giáng xuống tội nhân, như tiên tri Jeremiah đã nói: chén phẫn nộ của Người xin đổ xuống các dân tộc không biết Người, trên các dân tộc không kêu cầu danh Người, vì chúng đàn áp Gia-cốp, chúng đai nghiến nó và muốn tận diệt nó, chúng đã tàn phá cơ đồ của nó. Sách tiên tri Jeremiah chương 10 câu 25. Trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, chủ đề chén được nhắc tới qua chén của tiên tri Elia với lời cầu xin Thiên Chúa là cho danh của Chúa được mọi dân tộc biết tới, cũng như cầu xin Thiên Chúa sai tiên tri Elia đến như sứ giả loan báo Ngài tái thiết thành trì Jerusalem và Ngài vinh quang của dân Chúa. Trong thời gian thi hành sứ vụ của mình, Chúa Giêsu đã cho biết trước sự thương khó của Ngài bằng hình ảnh của chén Ngài phải uống, khi Ngài nói với anh em Gia-cô-bê và Gioan như sau: các con có thể uống nổi chén mà ta sẽ phải uống không? Phúc âm theo Thánh Matthew chương 20 câu 22-23. Rồi trong vườn Giết-xê-ma-ni, Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha, nếu có thể thì cất khỏi Ngài chén đắng mà Ngài sắp phải uống, nhưng Ngài cũng sẵn sàng chấp nhận chén đó do ý định của Chúa Cha. Đó là ý nghĩa của yếu tố rượu và chén mà chúng ta nhận ra trong bữa tiệc ly khi Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Nếu chúng ta liên kết hai ý nghĩa này lại với nhau, chúng ta sẽ thấy rằng chủ đề chén rượu có một tầm mức quan trọng hơn là chủ đề về tấm bánh. Vì trong liên hệ với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, nó cho thấy các khía cạnh bổ túc cho nhau về hình khổ và niềm cậy trông. Đằng khác, vì trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, việc chúc tụng trên chén là yếu tố chính của việc tạ ơn, vì thế chủ đề chén rượu cũng có một ý nghĩa trỗi vượt hơn. Từ sự hiểu biết về tầm quan trọng của việc tạ ơn trên chén rượu, mà dần dần tên gọi của tiệc thánh thể cũng được thay đổi. Đầu tiên người ta gọi là việc bẻ bánh, để cho thấy sự khác biệt giữa bữa tiệc ly, để cho thấy sự khác biệt giữa bữa tiệc vượt qua của người Do Thái và bữa tiệc thánh thể của Chúa Kitô.
rồi dần dần trong các giáo đoàn chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp, người ta gọi đó là bữa tiệc tạ ơn Eucharistia. Vì trong các giáo đoàn này không có nguy hiểm lẫn lộn giữa tiệc thánh thể với bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, việc tạ ơn chỉ đi theo các nghi thức của các tuần rượu, còn trong bữa tiệc thánh thể, việc tạ ơn cũng được thực hiện trên cả việc dùng bánh. Người ta đã tạ ơn trên cả rượu và bánh. Từ đây, lễ thánh thể được gọi là lễ tạ ơn. Đến đây, chúng ta đã nhận ra ý nghĩa của hai chất liệu được dùng trong thánh thể, tức là bánh và chén rượu. Ý nghĩa này được rút tỉa ra từ toàn thể bối cảnh của Cựu Ước, từ bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, và từ sứ mạng cũng như cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, nhất là từ cử chỉ Chúa Giêsu đã làm trong bữa tiệc ly. Như vậy, việc dùng bánh và rượu khi Chúa Giêsu lập phép thánh thể không phải chỉ là một việc ngẫu nhiên, nhưng nó đã được mang ý nghĩa trong căn bản kinh thánh và mầu nhiệm Chúa Kitô. Ngài đã dùng bánh như để cho thấy tính cách mới mẻ của tiệc thánh thể. Ngài đã dùng bánh như hoàn tất ý nghĩa bánh từ trời xuống nơi con người của Ngài. Còn rượu và chén là biểu lộ của gặp gỡ giữa Ngài và loài người và cho thấy cuộc khổ nạn của Ngài. Giáo hội từ đó đã dùng nhiều tên gọi khác nhau để gọi bí tích thánh thể, gọi là việc bẻ bánh hay là tiệc thánh thể. Và khi cử hành lễ tạ ơn, giáo hội tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô với niềm hy vọng được cứu rỗi và được dự phần vào bàn tiệc thiên quốc. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát tuần trước, chúng ta đang tìm hiểu ý nghĩa của tông thư tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của tài liệu này trong loạt bài kết thúc nội dung cơ bản của học thuyết xã hội Công giáo. Trong tông thư Novo Millennio Ineunte số 50-51, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nói: làm sao mà đến ngày hôm nay vẫn còn người phải chết đói, phải mù chữ, thiếu sự chăm sóc y tế tối thiểu và không có nhà che nắng che mưa? Chúng ta không bao giờ liệt kê hết danh sách những người nghèo túng, vì ngoài những hình thức nghèo túng quen thuộc trên đây, còn thấy xuất hiện những dạng nghèo túng mới. Những dạng nghèo túng mới này thường tác động tới cả những bộ phận dân chúng và những tập thể dồi dào tài chính, nhưng có nguy cơ thất vọng vì không tìm được ý nghĩa cho cuộc đời, vì nghiện ngập ma túy, vì lo sợ bị bỏ rơi khi về già hay khi đau ốm, vì bị gạt ra bên lề xã hội hay bị kỳ thị trong xã hội, vân vân. Và làm sao chúng ta có thể hờ hững trước viễn cảnh về môi trường sinh thái bị khủng hoảng, đang biến những khu vực rộng lớn của hành tinh chúng ta không còn người ở hay trở nên rất khắc nghiệt đối với con người? Hoặc chúng ta hờ hững đối với vấn đề hòa bình trước cảnh con người lúc nào cũng bị các cuộc chiến tàn khốc đe dọa. Hoặc chúng ta hờ hững trước nguy cơ coi thường các quyền căn bản của rất nhiều người, đặc biệt là trẻ em. Tình yêu Kitô giáo sẽ đưa chúng ta tới chỗ tố cáo, đề nghị và dấn thân vào những dự án văn hóa và xã hội. Tình yêu này thúc đẩy sự hoạt động tích cực để tất cả những ai thành thật coi trọng ích lợi của con người đều muốn góp phần của mình. Nhân loại sẽ hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng mọi người đều được liên kết với nhau bởi một vận mệnh duy nhất nên phải cùng nhau gánh lấy trách nhiệm, một trách nhiệm được thôi thúc bởi một nền nhân bản toàn diện và liên đới. Nhân loại thấy rằng vận mệnh duy nhất này thường bị lệ thuộc, thậm chí bị áp đặt bởi các tác nhân kinh tế và công nghệ, và cảm thấy cần phải có những nhận thức luân lý sâu xa hơn thì mới hướng dẫn được hành trình chung của nhân loại. Ngạc nhiên trước rất nhiều phát minh thuộc lĩnh vực công nghệ, con người hôm nay hết sức ao ước cho mọi tiến bộ đều được quy hướng về ích lợi thật của nhân loại hôm nay lẫn ngày mai. Người Kitô hữu biết rằng họ có thể tìm thấy trong học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo những nguyên tắc để suy tư, những tiêu chuẩn để phán đoán và những chỉ dẫn để hành động. Đó là bước đầu để đẩy mạnh nền nhân bản toàn diện và liên đới. Bởi thế, việc phổ biến cho mọi người biết học thuyết này đúng là một công tác mục vụ ưu tiên. Nhờ đó, mọi người sẽ được học thuyết này soi sáng, hầu có thể giải thích các thực trạng hiện nay và tìm ra những hướng hành động thích hợp. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, giảng dạy và phổ biến học thuyết xã hội là một phần trong sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội. Nhìn trong ánh sáng ấy, việc phát hành tập tài liệu chứa đựng các yếu tố căn bản của học thuyết xã hội Công giáo cho thấy mối tương quan giữa học thuyết này và công cuộc tân phúc âm hóa, quả là một việc làm hết sức bổ ích. Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình khi đứng ra soạn thảo tài liệu này và chịu trách nhiệm về nội dung của tài liệu, đã tiến hành công việc bằng cách tham khảo rộng rãi các thành viên và các vị cố vấn của hội đồng, cũng như của các thánh bộ khác của giáo triều Roma, các hội đồng giám mục các nước, các cá nhân giám mục và các chuyên viên liên quan đến những vấn đề được đề cập đến trong tài liệu. Tập tài liệu này muốn giới thiệu một cách đầy đủ và hệ thống học thuyết xã hội của giáo hội, dù chỉ là lược qua. Đây là kết quả suy tư thận trọng của huấn quyền và là biểu hiện sự dấn thân bền bỉ của giáo hội, muốn trung thành với ơn cứu độ do Đức Kitô mang lại và muốn quan tâm lo lắng cho vận mệnh của nhân loại. Thế nên, tất cả những suy tư sâu sắc nhất về thần học, triết học, luân lý, văn hóa và mục vụ trong học thuyết này đều được giới thiệu một cách hệ thống khi chúng liên quan đến các vấn đề xã hội. Bằng cách đó, chúng ta minh chứng cho mọi người thấy sẽ rất có kết quả khi để cho các vấn đề mà loài người đang phải đối mặt trong cuộc hành trình của mình qua dòng lịch sử được tiếp cận tin mực. Khi học hỏi tập tài liệu toát yếu này, cần nhớ rằng các bản văn trích dẫn của huấn quyền được lấy ra từ các văn kiện thuộc nhiều thẩm quyền khác nhau. Bên cạnh các văn kiện của công đồng và các thông điệp, còn có các bài diễn văn của các đức giáo hoàng và các tài liệu do các bộ của tòa thánh soạn thảo. Và như chúng ta đã biết, nhưng cũng cần nhắc lại, rằng độc giả nên lưu ý mỗi tài liệu có thẩm quyền giáo huấn khác nhau. Tập tài liệu này chỉ muốn đưa ra các yếu tố căn bản của học thuyết xã hội Công giáo và để các hội đồng giám mục tùy theo tình hình địa phương mà đưa ra những áp dụng thích hợp. Tập tài liệu này cho chúng ta có một cái nhìn tổng lược nhưng đầy đủ về bố cục cơ bản của toàn bộ giáo huấn xã hội Công giáo. Nhờ cái nhìn tổng lược ấy, chúng ta có thể tiếp cận các vấn đề xã hội hiện nay một cách thích đáng, nhưng phải nhìn các vấn đề ấy như một tổng thể thống nhất vì đặc điểm của các vấn đề ấy hiện nay là càng ngày chúng càng có liên hệ với nhau, ảnh hưởng đến nhau và càng ngày càng trở thành mối quan tâm của toàn thể gia đình nhân loại. Tập tài liệu trình bày giáo huấn xã hội của giáo hội này muốn giới thiệu một cách tiếp cận có hệ thống để tìm ra giải pháp cho các vấn đề, hầu mọi phân định, phán đoán và quyết định của chúng ta đều phù hợp với thực tế cũng như sự liên đới và hy vọng của chúng ta sẽ có tác dụng lớn hơn trên các tình thế phức tạp hiện nay. Thật vậy, các nguyên tắc trong học thuyết xã hội Công giáo đều có liên quan với nhau. Nguyên tắc này soi sáng cho nguyên tắc kia, bao lâu chúng còn phản ánh quan điểm Kitô giáo về nhân học. Và cũng là những kết quả rút ra được từ mặc khải của Thiên Chúa về tình yêu của Ngài đối với con người. Tuy nhiên, không được quên rằng, thời gian trôi qua và các hoàn cảnh xã hội đổi thay buộc chúng ta phải cập nhật liên tục các suy tư của chúng ta về các vấn đề được nêu ra ở đây, để chúng ta có thể giải thích đúng đắn các dấu chỉ mới của thời đại. Và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của tài liệu này trong buổi phát tuần tới. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Người ta thường ghi lại hành trình bị bắt bớ, bị giam cầm, cuộc hành hình và giây phút được diễm phúc từ đạo. Còn những trang lịch sử về cuộc đời thường bị rơi vào quên lãng hoặc được ghi lại rất ít. Hạnh tích Thánh Tử Đạo Đa Minh Vũ Đình Tước cũng rơi vào trường hợp như thế. Người ta thường ghi lại tiểu sử cuộc đời Ngài chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi, và sau đó là diễn biến cuộc tử đạo hùng anh. Mặc dù cuộc đời linh mục của Ngài đã phải ẩn trốn nay đây mai đó, đã chu toàn sứ vụ trong thánh chức kéo dài hơn 20 năm trường, còn thời khắc bị bắt cho đến lúc đổ máu chỉ kéo dài trong vài tiếng đồng hồ. Quả thế, ánh sáng rực rỡ và giây phút thương đau của cuộc tử đạo sẽ không bị lu mờ nếu được đặt trong bối cảnh cuộc đời hy sinh âm thầm của Thánh Linh Mục Đa Minh Vũ Đình Tước. Cha Tước sinh năm 1775 tại Trung Lao, thuộc tỉnh Nam Định. Ngay từ bé, cậu tước đã tỏ ra là người rất đạo đức. Khi được làm linh mục, cha tước tận tụy không biết mỏi mệt trong việc thánh hóa các tín hữu. Nhận thấy phù hợp và tha thiết với linh đạo dòng giảng thuyết, cha tước đã xin nhập dòng sau khi làm linh mục ít lâu. Đức cha Degado Y, một thành viên của dòng giảng thuyết đến truyền giáo tại Việt Nam, đã bổ nhiệm cha tước coi sóc các tín hữu ở Sương Điền, một làng có số tín hữu Công giáo đông đảo của giáo phận Đông Đàng Ngoài. Hơn 25 năm thi hành sứ vụ tông đồ trong chức linh mục, dưới chính sách bắt đạo gay gắt của nhà vua, cha tước sống ẩn dật nay đây mai đó. Cha trung thành trong sứ vụ giảng thuyết, cha thường thức trắng đêm để chìm sâu cầu nguyện và dâng thánh lễ ngay từ tảng sáng. Trong sứ vụ, cha chăm lo soạn giáo lý, chú tâm soạn bài giảng, tha thiết việc giúp các tín hữu thánh hóa đời sống của mình. Một ngày nọ, khi cha tước đang dâng lễ, biên quan bát phẩm tên là Phan, phụ trách huyện Cẩm Hà được mật báo. Viên này liền dẫn 40 người đến vây bắt cha tước. Thấy cha không tuân theo lệnh của mình, biên quan liền ra lệnh cho một người tên Ngọc bổ lên đầu cha tước một nhát búa, khiến ngài ngã gục trong vũng máu. Cuộc từ đạo của cha tước kết thúc. Người giáo dân nhìn về cha và nhớ lại một đời linh mục tận tình hướng dẫn dạy dỗ, chuyên chăm dọn món ăn tinh thần để chăm sóc thiêng liêng cho đoàn chiên. Mẫu gương của Thánh Đa Minh Vũ Đình Tước gần 200 năm qua vẫn sáng mãi cho các tu sĩ giảng thuyết và vẫn sáng mãi cho các linh mục của Chúa về việc chăm lo chuẩn bị bài giảng và những bài giáo lý cho tín hữu. Chiêm ngắm cuộc đời Thánh Đa Minh Tước, chúng ta ước gì các linh mục cũng luôn nhớ lại lời Đức Thánh Cha Francisco đã nhắn nhủ. Việc chuẩn bị bài giảng là một nhiệm vụ rất quan trọng, phải dành nhiều thì giờ để học hỏi, cầu nguyện, suy niệm và sáng tạo mục vụ. Tôi yêu cầu các nhà giảng thuyết nhớ dành thì giờ ưu tiên cho việc mục vụ cao quý này. Tôi mạo muội yêu cầu quý cha mỗi tuần hãy dành riêng một phần thì giờ cá nhân và cộng đồng đủ dài cho công tác này. Thậm chí nếu cần thì phải bớt thì giờ cho những công tác khác. Quả vậy, chăm chú dành thời giờ cho việc chuẩn bị bài giảng đối với các linh mục là điều quan trọng và cần thiết. Đức Thánh Cha Francisco còn quả quyết mạnh mẽ thêm: một mục tử không chuẩn bị bài giảng, mục tử ấy bất hảo và vô trách nhiệm đối với những hồng ân mà mình đã nhận được. Xin mượn lời của Đức Cha Roberto để dâng lên Chúa những tâm tình cầu nguyện cho các linh mục. Lạy Chúa, mỗi lần linh mục bước lên tòa giảng, mọi ánh mắt đang hướng về đó, mọi đôi tai đang lắng nghe lời Chúa qua miệng linh mục. Lạy Chúa, xin hướng dẫn lời của linh mục, xin cho con chuyên chăm học hỏi lời Chúa bằng hết quả tim của con, để rồi con cũng cất tiếng nói trong tinh thần phục vụ. Xin cho linh mục giảng để sáng danh Chúa, chứ không phải để vinh danh mình. Xin cho linh mục ý thức trách nhiệm trong việc chuyên chăm soạn bài giảng của mình, để lời giảng của các ngài đem lại nhiều ích lợi thiêng liêng. Amen.
cả tâm lòng, không ngại chi gian nguy. Bước chân người phục vụ cho đời không héo úa, đời có Chúa an bình trên hành trình, hành trình cùng Giê-xu. Như lúa miên tan biên đi, thơm bay mang cho người người say tính mến. Linh mục chọn một đời phục vụ hy sinh, linh mục cho một đời vì tình yêu chung chính, linh mục chọn một đời vì tình yêu chung chính.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.